Chương 448, đến dịp thế cung Diễm Thần từ trong ngực móc ra cây kim dài hóa ngọc, chính là chí bảo tầm hóa châm do Nguyệt Hoàng tiền ban thưởng. Tuy nhiên, Diễm Thần chưa có cơ hội sử dụng nó để tìm kiếm hỏa diễm kỳ dị nào. Giờ đây, khi cảm nhận được địa tâm dung kim hỏa, cây kim dài này không cần Diễm Thần thúc giục mà đã rung động dữ dội, hướng thẳng về hỏa nhãn. Nhìn Diễm Thần như sắp chảy nước miếng, Lãng Tâm Chiến Hào tức giận đá vào mông hắn và quát: "Ngươi muốn ăn cơm cũng được, nhưng trước tiên phải giết con ruồi. Trong mắt ngươi chỉ có ngọn lửa kia, không thấy chúng ta đang bị bao vây sao?" Bị đá một cú, Diễm Thần dường như không hề hay biết. Nghe Lãng Tâm Kiếm Hào nói mình bị bao vây, hắn mới nhìn xung quanh, thấy những bóng người lửa bao quanh mình. "Đừng lo, chỉ là lũ tiểu nhân vật, giao cho ngươi là được. Đây là địa tâm dung chiên hỏa, ngàn vạn lần không thể chạm vào chết không thể chết lại." Nói xong, Diễm Thần vỗ vai Lãng Tâm Kiếm Hào rồi chạy thẳng về phía hỏa nhãn. Hắn hoàn toàn không coi hơn 100 hỏa diễm khôi lỗi Minh Thần Quân ra gì. Vài tên tiểu đội trưởng sau khi ra lệnh cho hỏa diễm khôi lỗi vây hãm Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không vội vàng động thủ, bởi vì trong mắt bọn họ, Lãng Tâm Kiếm Hào đã là cá trong chậu. Mục đích hiện tại là bắt giữ chứ không phải giết hắn. Nơi đây là bí mật lớn nhất của bọn họ. Nếu để các chấp pháp giả biết được, kế hoạch hơn 10 vạn năm sẽ sụp đổ trong chốc lát. Vì vậy, khi thấy Diễm Thần chỉ nhìn chằm chằm vào hỏa nhãn và chạy thẳng đến, các tiểu đội trưởng nhìn nhau rồi ra hiệu. Một tên tiểu đội trưởng ra lệnh cho hỏa diễm khôi lỗi nhường đường cho Diễm Thần. Nếu lúc này có hai người phá hủy lò nung quan trọng của bọn họ, cả hai đều không thể sống sót. Bắt người kia lại tra hỏi sau cũng được. Sau khi Diễm Thần thoát khỏi vòng vây, hơn 100 hỏa diễm khôi lỗi Minh Thần Quân lại vây quanh Lãng Tâm Kiếm Hào, đồng thời cẩn thận thu hẹp vòng vây. Các Minh Thần Quân cứ bị nhiễm địa tâm dung chiên hỏa cũng nhanh chóng vây quanh Diễm Thần. Có thể nói, sự xuất hiện của Diễm Thần không những không giúp Lãng Tâm Kiếm Hào thoát khỏi nguy hiểm mà còn biến nguy hiểm thành tuyệt vọng. Nếu Diễm Thần không xuất hiện, bọn họ có thể sẽ để những Minh Thần Quân bị nhiễm lửa bắt sống Lãng Tâm Kiếm Hào. Nhưng bây giờ, hỏa diễm khôi lỗi Minh Thần Quân đã ra tay. Mặt khác, bị hơn 100 Minh Thần Quân vây quanh, Diễm Thần lập tức rơi vào trạng thái cuồng bạo. Bất kỳ kẻ nào dám ngăn cản hắn nuốt chửng địa tâm dung kim hóa đỉnh cấp này đều là kẻ địch không đội trời chung. Cho dù là Minh Tôn xuất hiện, Diễm Thần cũng sẽ không hề nhượng bộ. Hỏa Phượng Hoàng trong tay bùng lên ngọn lửa đỏ rực, tiếng gáy Phượng Hoàng vang vọng. Hỏa Phượng Hoàng trên thân đao càng thêm sống động so với trước đây. Hư ảnh Phượng Hoàng hư ảo bao quanh Diễm Thần, bảo vệ hắn trong vòng an toàn. Hai mắt đỏ ngầu, Diễm Thần lao vào đám Minh Thần Quân, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên liên tục. So với Diễm Thần chiến đấu cuồng bạo, Lãng Tâm Kiếm Hào lại có phần tao nhã hơn. Nhớ lời Diễm Thần, hắn không dám tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa, nên mỗi đòn tấn công đều sử dụng kiếm khí thuộc tính quang minh từ phá ma trảm. Nhờ lĩnh ngộ thần thông không gian trong bí ẩn không gian của đạo trưởng, Lãng Tâm Kiếm Hào di chuyển linh hoạt trong không gian chật hẹp. Kiếm khí của hắn ẩn chứa lực lượng không gian, khiến bất kỳ Minh Thần Quân nào bị chạm phải đều tứ chi đứt lìa hoặc bị chém thành nhiều mảnh. Lãng Tâm Kiếm Hào cũng phát hiện ra rằng những bộ phận bị chém đứt sau khi rơi xuống đất sẽ bị ngọn lửa thiêu đốt nhanh hơn và biến thành tro bụi. Xem ra những hỏa diễm này cũng có nhược điểm. Diễm Thần và Lãng Tâm Kiếm Hào cùng 300 Minh Thần Quân chiến đấu kịch liệt. Trên chiến trường khác, trận chiến giữa Phệ Linh Hòa Thượng và Minh Liệt Cuồng cũng đang diễn ra gay cấn. Minh Liệt Cuồng vốn sở hữu sức mạnh vô song, nên lối đánh của hắn chủ yếu là trực tiếp đối đầu. Phệ Linh Hòa Thượng muốn thử nghiệm sức mạnh của cơ thể mới nên cũng bỏ qua những chiêu thức cầu kỳ, chỉ tập trung vào việc đánh nhau với Minh Liệt Cuồng. Mỗi lần hai người va chạm, một luồng năng lượng kinh hoàng lại bùng nổ. Hai nắm đấm của Phệ Linh Hòa Thượng đầy những vết lõm, còn Minh Liệt Cuồng thì thảm hại hơn, khóe miệng đã không phải là do Minh Liệt Cuồng bị nội thương, mà là do cú đấm quá mạnh của Phệ Linh Hòa Thượng đã đánh vào mặt hắn, khiến máu chảy ra từ khóe miệng. Tuy Minh Liệt Cuồng sở hữu thân thể mạnh mẽ vượt trội so với Minh Thần Quân bình thường, nhưng so với kim loại quý hiếm được Phệ Linh Hòa Thượng thôn phệ luyện hóa dung hợp thành kim loại thân thể, hắn vẫn kém hơn một chút. Do đó, trong trận chiến liên tục, Minh Liệt Cuồng dần rơi vào thế bất lợi. Nhưng điều này không hề khiến Minh Liệt Cuồng lui bước, ngược lại càng khơi dậy chiến ý của hắn. Kể từ khi bị giam cầm tại Tuần Thiên Giới, ngoại trừ lúc trước thăm dò địa hình và gặp phải một số hung thú hung hãn, đã rất lâu rồi hắn không có được trận chiến sảng khoái như vậy. Đặc biệt là phong cách chiến đấu của Phệ Linh càng khiến hắn thích thú. Ngay lúc Diễm Thần, Lãng Tâm Kiếm Hào và Phệ Linh Hòa Thượng đang chiến đấu với Minh Thần Quân, thân hình đạo chuẩn dần dần hiện ra. Nơi hắn xuất hiện chính là trung tâm trái tim của Minh Thần Quân cao vạn mét. Tuy nhiên, do sự xuất hiện của Lãng Tâm Kiếm Hạo, khu vực này hiện giờ chỉ còn lại một số ít Minh Thần Quân đang tiếp tục công việc của mình. Là những cỗ máy, bọn chúng có thể thực hiện mệnh lệnh một cách triệt để. Không có mệnh lệnh của đội trưởng, bọn chúng sẽ không ngừng lại nhiệm vụ của mình. Đạo chuẩn đang suy nghĩ cách thu cỗ máy khổng lồ này vào không gian bí ẩn của mình. Thì ở một địa điểm khác, chính là nơi vốn là Diệt Thế Cung, một nhóm người đang chạy điên cuồng sau khi vượt qua chướng ngại vật cuối cùng, đã đến được đích đến. Nhóm người này bao gồm Tôn Ngộ Không, Long Hoàng, Diệt Tử, Vũ Minh, Hắc Khôi, Ẩn Sơn Động và Minh Thiết Cuồng. Lúc này, Tinh Điện vẫn đang nằm trong thế giới khí của Tôn Ngộ Không. Mặc dù đã đến nơi, nhưng khi nhìn thấy hố to sâu không thấy đáy và rộng lớn vô biên, không thể nhìn thấy giới hạn, cùng với khí tức hủy diệt nồng nặc tăng lên, Tôn Ngộ Không thực sự hoang mang, nơi đây có phải là Diệt Thế Cung không? Tại sao nó lại khác xa so với trong trí nhớ của hắn? Đại Thánh, ta có thể khẳng định rằng hố to này trước đây tuyệt đối không có. Người nói Diệt Thế Cung chẳng lẽ nằm dưới đáy hố? Tôn Ngộ Không mở thiên địa hỏa nhãn, nhìn chăm chăm vào hố to, cũng yên lặng hồi lâu. Khí tức hủy diệt này hoàn toàn giống với đám người Diệt Thế Ma Quốc, nhưng bọn họ đã có được thực lực này từ khi nào? Chẳng lẽ bọn họ đã tự bạo tập thể? Ngay cả khi bọn họ tự bạo tập thể cũng không thể tạo ra uy lực lớn như vậy. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu nhìn về một hướng, ánh lửa trong mắt bùng lên dữ dội. Sau đó, nói, không đúng, nơi đây chắc chắn đã xảy ra một chuyện kinh khủng. Ở hướng đó, có một luồng rung động sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ. Cái này căn bản không phải là rung động sinh mệnh mà thế giới này nên có. Đi qua nhìn xem. Nhờ có khả năng phục hồi mạnh mẽ của Diệt Tử, nhóm Tôn Ngộ Không đã đến đích sớm hơn dự kiến nhiều giờ. Điều này giúp họ không cần phải tiêu hao toàn lực để bay. Theo hướng Tôn Ngộ Không chỉ, Diệt Tử cẩn thận cảm nhận một lúc, rồi đột nhiên sắc mặt đại biến, lùi lại ba bước và ngã ngồi xuống đất. Nhìn thấy bộ dạng của Diệt Tử, Tôn Ngộ Không và những người khác đều nghi ngờ hỏi, làm sao vậy, thấy quỷ ạ? Diệt Tử run rẩy chỉ vào hướng Tôn Ngộ Không vừa chỉ, mặt mày nhăn nhó nói, không thể nào, sao lại có rung động sinh mệnh mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa, cổ khí tức cường đại này căn bản không thể tồn tại. Ta nói chúng ta tốt nhất không nên đi qua thứ ở bên kia. Tuyệt đối kinh khủng vượt ra ngoài tưởng tượng của chúng ta. Vừa rồi ta định dùng lực lượng sinh mệnh của mình để kết nối với sinh mệnh thể bên kia. Kết quả ta đã bị một lực lượng kinh khủng cắn nuốt dọa sợ. Nếu không phải ta chạy trốn nhanh, sinh mệnh của ta ở bên trong chắc chắn sẽ bị cắn nuốt mất 1/3. Nói xong, Diệp Tử lau mồ hôi trán, đứng dậy, vỗ bụi đất trên mông, vẻ mặt sợ hãi nhìn về hướng đó. Có thể khiến Diệp Tử sợ hãi như vậy. Thứ ở bên kia chắc chắn không đơn giản, nhưng Tôn Ngộ Không sẽ không dễ dàng bị dọa sợ. Chưa đợi Tôn Ngộ Không mở miệng, Vũ Minh đã cười xấu xa nói, ai da, có thể khiến Diệp Tử huynh đệ hùng mạnh của chúng ta sợ đến mức ngã ngồi xuống đất. Ta thật tò mò không biết là thứ gì tồn tại. Không được, nhất định phải đi qua xem, thế nào cũng phải nhìn thoáng một phát đúng không? Bằng không thì thật có lỗi với Diệp Tử, vì đã ngã ngồi xuống đất. Diệp Tử lúc này cũng nhận ra hành động vừa rồi của mình có phần mất mặt, nhưng hắn không phản bác gì. Tuy rằng lực chiến đấu trực diện của hắn không bằng, nhưng hắn lại rất am hiểu về sinh mệnh lực. Do đó hắn có thể cảm nhận được nhiều hơn so với Tôn Ngộ Không thông qua thiên địa đạo nhãn. Cái loại khí tức sinh mệnh kỳ dị kết hợp giữa hủy diệt và trùng sinh, cũng với sinh mệnh lực vi phạm lẽ thường này khiến hắn kinh hãi không hiểu. Tôn Ngộ Không liếc nhìn Diệp Tử, nói, để ngươi ở lại đây chúng ta đi. Nói xong, hắn trực tiếp phóng người bay về hướng kia. Long Hoàng, Vũ Minh, Hắc Khôi, Ẩn Sơn Đồng và Minh Thiết Cuồng cũng lần lượt theo sau. Diệp Tử do dự một hồi, cuối cùng cắn răng cũng đi theo. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không và những người khác bay qua hố to sâu không thấy đáy. Lúc này, Tôn Ngộ Không mở thiên địa hỏa nhãn, liếc mắt liền thấy được thân rắn cao hơn vạn mét. Dĩ nhiên, họ không nhận ra đây là thân rắn. Tuy nhiên, điều chắc chắn là vẻ này khiến tim Diệp Tử đập nhanh, rung động tâm can, xuất phát từ hai vật thể giống như trụ thông thiên khổng lồ ở đằng kia. Ánh mắt Tôn Ngộ Không dọc theo một trụ lớn hướng lên trên. Khi hắn nhìn thấy đỉnh của trụ lớn này, dĩ nhiên là Tương Liên. Con ngươi của hắn co rụt lại, sau đó trầm giọng nói, chuẩn bị chiến đấu, phía trên có hai người, địch nhân, tử địch.